SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, cuộc tập trận chung tại Nhật Bản vào tháng 7 này sẽ là lần đầu tiên máy bay của lực lượng không quân ba nước Âu Châu là Đức, Pháp và Tây Ban Nha được triển khai tới Nhật Bản cùng một lúc. Và đối với Nhật Bản thì đây là lần đầu tiên mà không quân Nhật Bản tiến hành huấn luyện chung với lực lượng không quân Tây Ban Nha tại Nhật Bản. Còn với lực lượng không quân Đức và Pháp thì đây là lần thứ hai không quân Nhật Bản được hợp tác. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao không quân của ba nước Âu Châu lại quan tâm đến cuộc tập trận tại Á Châu vào lúc này ạ?
Nó xảy ra đó là ở trong cái bối cảnh là gần đây thì chúng ta cũng thấy là các chuyến thăm liên tiếp tới cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của các lực lượng, tức là quốc phòng của các quốc gia này. Đây là các quốc gia mà có chân ở trong NATO, tức là cái khối liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Thì nó cho thấy cái ý chí cũng như là cái khả năng tham gia của các cái lực lượng này ở trong khu vực. Đó, và rõ ràng là cái Bộ Quốc phòng của Nhật Bản, lực lượng quốc phòng của Nhật Bản đó, thì xưa nay cũng đã từng tập trận chung với các nước trên thế giới rồi, chứ không phải là không. Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, Hà Lan, Ấn Độ, tức là trong tháng này tại cái vùng biển xung quanh Nhật Bản. Đó, và rõ ràng là khi mà tập trận như vậy đó thì giới chức Nhật Bản họ nói rằng là họ học hỏi được rất là nhiều. Bởi vì qua các cuộc tập trận này thì Nhật Bản không chỉ là cải thiện về kỹ năng chiến thuật của bên các lực lượng quốc phòng của Nhật Bản mà còn có thể tăng cường được cái sự hợp tác giữa các cái quốc gia mà thể hiện cái liên minh một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Dạ, khi mà xem về tin tức của tập trận này trên các website, chẳng hạn như website của Airbus, thì người ta bình luận đây là cuộc tập trận lịch sử trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa anh, cái quy mô của cuộc tập trận này lớn đến đâu mà người ta lại cho rằng như vậy ạ?
Tên của cái cuộc tập trận này đó là Pacific Skies 24, tức là các bầu trời Thái Bình Dương, tạm dịch là như vậy. Thì thật sự phải nói là cái quy mô của nó, phải nói là vô tiền khoáng hậu. Nó là cái sự kết hợp của một số các cái cuộc tập trận của các lực lượng không quân, tức là trong đó nó chia ra làm nhiều cái, nó gọi là sứ mệnh khác nhau. Tính tổng cộng là có khoảng 6 cái sứ mệnh ở trong cái cuộc tập trận lớn này. Đây là cái hợp tác giữa không quân Đức nè, Pháp nè, Tây Ban Nha nè. Đó là đại diện cho các nước mà của Âu Châu, mà họ cũng chính là các thành viên ở trong NATO đó, cùng với các tức là máy bay cũng như là các cái lực lượng không quân cũng như là quốc phòng của Nhật Bản.
Dạ, nhưng mà được biết là cũng không phải là chỉ một mình ba nước này tham gia cùng với Nhật Bản trong cuộc tập trận quy mô ở châu Á Thái Bình Dương này, phải không anh?
Đúng rồi, thật sự ra đó thì nó diễn ra 5 cái địa điểm khác nhau ở trên toàn thế giới. Đó, cái cuộc tập trận Pacific Sky Center. Đó, và nó tôi đoán rằng là sẽ bắt đầu vào ở những cái nơi chẳng hạn như là đầu tiên hết đó là phản lực Tornado của Đức đó, họ sẽ tham gia tập trận bay ở tầm thấp tại Alaska. Thì đây là lần xuất hiện, có thể nói là cuối cùng của cái hạm đội Tornado của Đức ở trên bầu trời quốc tế. Đó, và sau đó đó thì còn có các cái máy bay khác, chẳng hạn như là chiến đấu cơ Âu Châu của Đức, 8 chiếc, 4 chiếc của Tây Ban Nha và 4 phản lực cơ Rafale của Pháp nữa, rồi các cái trực thăng hạng nhẹ, rồi những cái loại máy bay tiếp nhiên liệu của Đức, của Tây Ban Nha, của Pháp, cũng như là các máy bay vận tải chở dầu đa chức năng. Đó, và cái điều đáng nói ở đây đó là mặc dù là Hoa Kỳ thì không thấy nói là một trong những cái thành viên chính của cuộc tập trận, nhưng mà rồi họ, các nước này cũng sẽ tham gia cùng với Hoa Kỳ trong cái cuộc tập trận đa quốc gia, tức là người bảo vệ Bắc Cực. Họ lấy cái tên của cái sứ mệnh đó ở đó. Thì cái cuộc tập trận này đó, đặc biệt cái một phần của cái Pacific Sky này là cái chiến dịch bảo vệ Bắc Cực đó, mà sẽ do Đức dẫn đầu. Cái mục đích là gì? Là làm thế nào để cho các lực lượng không quân của các nước mà cùng tham gia đó có thể thống nhất được với nhau các cái tiêu chuẩn của NATO trong cái lĩnh vực này. Đó. Thì rồi sau đó đó thì các nước mà Âu Châu đó, Đức, Pháp, Tây Ban Nha đó, đó sẽ triển khai đến Nhật Bản. À, thì tới lúc đó đó thì là các cái máy bay của Đức chẳng hạn, của Pháp và của Tây Ban Nha đó, thì sẽ cùng với Nhật có để thực hiện các cái cuộc tập trận. Và các máy bay này đó theo dự trù đó là họ còn có thể bay xuống tới Úc luôn. Đó, và coi như Úc cũng đóng một cái vai trò nào đó ở trong cái cuộc tập trận quy mô này.
Dạ, cảm ơn anh. Lúc nãy anh cũng có nhắc đến Pacific Skies 24 để cho các quốc gia, lực lượng các quốc đất, các lực lượng không quân của Đức, Tây Ban Nha và Pháp, tức là những quốc gia thuộc NATO, tham gia diễn tập để mà thống nhất những cái tiêu chuẩn của NATO. Vậy thì có phải cái mục đích của việc tập trận này là để chuẩn bị cho sự hợp tác của các đồng minh theo một cái hình thức tương tự NATO trong chiến tranh không ạ? À? Các đồng minh của ba quốc gia này ở Á Châu?
Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hiểu theo cái hướng đó, bởi vì là ba cái nước này đó họ là thành viên của NATO đó, thì thử ra đó các cái lấy thí dụ như là quy ước tác chiến, quy ước giao tranh, rồi thì như là các cái sự hợp tác về mặt quốc phòng của các nước này ở trong NATO thì rõ ràng là họ phải theo cái tiêu chuẩn của NATO của các nước thành viên ở trong cái khối này. Đó, chính vì vậy đó, nếu như mà các thành viên của khối mà khi hợp tác với một nước ở bên bên ngoài khối thì tôi nghĩ nó sẽ là tốt hơn nếu như mà các đồng minh của họ cũng có thể hiểu được hoặc là cũng có thể tham gia được theo đúng những cái tiêu chuẩn đó, thì như vậy đó thì cái sự hợp tác về mặt quốc phòng nó mới là hữu hiệu, bởi vì là làm gì thì làm. Rõ ràng là ví dụ như các cái đồng minh, lấy ví dụ như trong trường hợp này đi, các đồng minh Ấn Độ, Thái Bình Dương, tức là các đồng minh ở Á Châu của các nước trong NATO thì chưa chắc gì họ đã theo các cái tiêu chuẩn của NATO. Đó, cho nên là bây giờ đây là cái dịp để mà họ thấy rằng là nếu mà như vậy đó thì chúng ta cần phải có gì cần phải điều chỉnh hay không, hoặc là có cái gì cần phải gọi là tiếp thu thêm hay không, hoặc là có cái gì chúng ta có thể chia sẻ được hay không để có thể tận dụng được cái công nghệ quốc phòng cũng như cái chiến lược quốc phòng của các nước ở trong NATO. Đó, thành thử ra tôi thấy rõ ràng là cái mục đích chung của cái mục đích mà gọi là quan trọng nhất của cái cuộc tập trận Pacific Skies 24 này là nhằm thực hiện những cái chuyện như vậy.
Dạ, thì Nhật Bản không phải là quốc gia thuộc Âu Châu nhưng tham gia với tư cách là đồng minh với ba quốc gia trên tại Á Châu, Thái Bình Dương. Và như vậy có thể nói là Nhật Bản là một đồng minh của NATO tại Á Châu. Cái mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào? Thưa anh xin giải thích thêm một chút ạ.
NATO và Nhật Bản thì thật sự ra đã bắt đầu đối thoại và hợp tác kể từ trong thập niên 1990 kia. Đó. Và NATO và Nhật Bản đó thì họ đã thể hiện cái cam kết là tăng cường hợp tác trong một cái tuyên bố chung được ký là vào tháng 4 năm 2013. Đó, và bắt đầu từ năm 2014 trở đi thì cái công việc các cái hợp tác này đó là bắt đầu được thực hiện thông qua cái gọi là chương trình hợp tác đối tác cá nhân NATO Nhật Bản. Và hiện tại đó thì cái sự hợp tác được hướng dẫn theo một một cái thiết kế riêng, một cái chương trình riêng mà NATO và Nhật Bản đã đồng ý vào năm ngoái, tức là vào tháng 7 năm 2023. Đó, và cái hợp tác thực tế đó thì nó cũng đã được triển khai ở trên nhiều lĩnh vực lắm. Không cứ gì là quốc phòng mà như chúng ta thấy theo quy ước đâu, mà bao gồm chẳng hạn như phòng thủ mạng nè, an ninh hàng hải nè, hỗ trợ nhân đạo nè, rồi cứu trợ thiên tai, và coi như là tái khẳng định cái cam kết là không phổ biến vũ khí hạt nhân, rồi hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, an ninh con người, phụ nữ, vân vân. Đó, thành ra nó bao gồm rất là nhiều cái lĩnh vực mà Nhật Bản đã gọi là tham gia cùng với đối tác NATO. Và Nhật Bản đó là một trong những cái đối tác của NATO ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cùng với Úc, trong đó là có cả Úc nè, Hàn Quốc nè và New Zealand nữa. Đó, thành thử ra cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thì rõ ràng là đối với NATO thì họ đánh giá là một cái khu vực rất là quan trọng. Đó, mà họ nói rằng là những cái diễn biến ở trong khu vực nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái an ninh của châu Âu, Đại Tây Dương. Đó, thành thử ra là nó có rất là nhiều cái lý do để cho các nước này nhích lại gần nhau hơn trong về mặt an ninh quốc phòng.
Dạ, thì đó là sự tham gia của một trong các đối tác của NATO là Nhật Bản. Thì trong cái Pacific Sky 24 này đó thì Úc có tham gia không anh? Và cái cuộc tập trận này có quan trọng với Úc không ạ? À?
Một phần của cái cuộc tập trận Pacific Sky 24 này đó là diễn ra tại Úc. Đó, và theo dự trù đó thì cái đến Úc đó thì nó lúc đó cái chiến dịch nó trở thành cái tên gọi là Pitch Black, không biết mình nên dịch như thế nào, nhưng mà đại khái nó là một cái cuộc tập trận không chiến đa quốc gia đó, mà sẽ được thực hiện tại Úc từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Đó, thì cái vai trò của Úc ở trong cái cuộc tập trận này là như vậy. Họ dự trù cái chuyện này xảy ra ở trên phía bắc đó, tức là đạt quân đi lên phía bắc của nước Úc. Thành thử ra mặc dù đó cái đóng cái vai trò chính ở trong cái cuộc tập trận này đó là các nước Đức, Pháp và Tây Ban Nha, nhưng mà các đối tác như Nhật Bản nè, Úc nè, đó là cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng ở trong cái cuộc tập trận này, bởi vì là cái lực lượng không quân của ba nước trong NATO đó họ muốn tức là triển khai cái tầm hoạt động cho đến tận Ấn Độ lận. Và cái phần cuối của cuộc tập trận đó gọi là Tarang Sati, thì đó là các cái chuyến bay huấn luyện chung với không quân Ấn Độ đó, mà sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 8.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.